đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Vân Hà kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 23/4/2024, là buổi phát thanh lần thứ 4728 của đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc, tiếp theo là một câu chuyện thời sự, phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ do phóng viên Quang Nam thực hiện. Và sau cùng là phần bình luận thường xuyên do Miên Dương trình bày để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Vũ Tiến Chi, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
Phụ tá Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt giam. Bộ Công an Việt Nam vào hôm 21 tháng 4 đã bắt giữ ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm phụ tá cho Chủ tịch Vương Đình Huệ, với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tin này đã được loan truyền trên mạng nhiều ngày trước đó, nhưng đến bây giờ đã được xác nhận. Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn nhân Bộ Công an, cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến việc mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tập đoàn Thuận An. Ông Sô không cho biết có bất kỳ cáo buộc nào đưa ra đối với ông Vương Đình Huệ hay không, nhưng trong quá khứ từng có phụ tá của hai phó thủ tướng là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh bị bắt liên quan đến công ty Việt Á trước khi hai ông này bị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ. Liên quan vụ án xảy ra tại công ty Thuận An, từ hôm 15 tháng 4, công an đã bắt giữ 6 người, trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng dự án tỉnh Bắc Giang, cũng bị bắt với cáo buộc tương tự. Cần biết, ông Phạm Thái Hà là đàn em thân tín của ông Vương Đình Huệ. Ông Hà đã có mặt trong phái đoàn đại biểu cao cấp Việt Nam đi thăm Trung Cộng vào hôm 7 tháng 4 vừa qua do ông Huệ cầm đầu. Ông trở thành phụ tá cho ông Huệ từ khi ông này nắm ghế tổng kiểm toán nhà nước vào năm 2010 và luôn đi theo ông Huệ cho đến hôm bị bắt.
Tai nạn thảm khốc ở nhà máy xi măng với 7 người chết và 3 bị thương. Một vụ tai nạn thảm khốc ở nhà máy xi măng thuộc tỉnh Yên Bái vào lúc 1 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua 22 tháng 4 đã dẫn đến cái chết của 7 người và 3 người khác bị thương. Nhà máy xi măng Yên Bái ông Nguyễn Văn Đức cho biết về nguyên nhân dẫn đến cái vụ tai nạn thảm khốc vừa nêu. Theo ông Đức thì từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 11 giờ rưỡi mỗi ngày, các lò quay nghiền xi măng đều ngừng hoạt động để tiết kiệm điện theo khuyến cáo của công ty điện lực. Vào hôm qua, sau khi ăn trưa, một nhóm thợ gồm 10 người tiến hành bảo trì thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền, dự trù diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút. Khi nhóm thợ vào lồng tiến hành công tác siết các ốc vít và thay các tấm lót, thì công tắc điện bị mở do bất cẩn, làm động cơ máy nghiền cuốn các công nhân vào bên trong, khiến 7 người chết và 3 người bị thương. Trước tai nạn nói trên, nhà cầm quyền tỉnh Yên Bái đã quyết định trợ cấp cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong 18 triệu đồng để lo hậu sự, đồng thời bồi thường cho mỗi nạn nhân bị thương 4 triệu đồng, tức chưa đến 150 Mỹ Kim.
Hàng trăm gia đình phản đối việc xây dựng bãi rác ở Thanh Hóa. Hàng trăm người dân ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã dựng lều phản đối nhà cầm quyền xây dựng bãi rác gần khu dân cư suốt hơn một tuần qua. Theo báo chí Lề Đảng thì vào hôm 22 tháng 4, ông Nguyễn Tiến Lực, Phó Chủ tịch huyện Cẩm Thủy, đã lên tiếng yêu cầu tạm dừng thi công mặt bằng bãi rác này, đồng thời kêu gọi người dân không tập trung phản đối. Ông Lực cho biết, theo thiết kế thì vị trí tại xã Cẩm Bình không phải là nhà máy xử lý hoặc chôn lấp rác thải, mà chỉ là bãi trung chuyển, để sau khi nhà máy tại thị trấn hoàn thành thì sẽ vận chuyển về đây. Vị trí này cũng xa khu dân cư và ở phía sâu trong núi. Tuy nhiên, một số người dân cho biết công trình này nếu được xây dựng thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của họ, gây ảnh hưởng đến các ngôi mộ đang được quy tập tại khu vực này. Người dân cho biết thêm là trước đó, hàng trăm hộ dân cũng đã đề nghị giới chức trách không nên quy hoạch hoặc đầu tư xây dựng bãi trung chuyển rác ở vị trí này, nhưng không được chấp nhận. Dự án bãi trung chuyển rác thải có diện tích nửa mẫu với tổng đầu tư khoảng 3 tỷ đồng do nhà cầm quyền xã Cẩm Bình làm chủ đầu tư. Dự án đã được nhà cầm quyền tỉnh Thanh Hóa quyết định thi công vào 2 năm trước.
Thưa quý thính giả, sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng ép các vị linh mục tại dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn phải ngưng chương trình tri ân các thương binh thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dấy lên làn sóng phẫn nộ từ trong nước đến hải ngoại. Để tìm hiểu thêm về sự việc này, chúng tôi có buổi phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ sau đây. Nhà văn Trần Phong Vũ tên thật là Trần Ngọc Vân, sinh năm 1932. Trước năm 1975, ông là bình luận gia, chủ biên các chương trình thời sự, kiến thức phổ thông trên Đài Phát thanh Quốc gia, là tổng thư ký tuần báo Công lý và Hòa bình, Nguyệt San Chiến hữu, viết bình luận thời sự trên Sài Gòn Thời báo, Sóng Thần. Ông cũng là giáo sư văn chương ở các trường trung học Thủ Khoa, Tân Khoa, Xuân Thu, Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tổng, La Santa Bè. Sau năm 1975, định cư tại Hoa Kỳ, ông làm chủ bút Nguyệt San Đường Sống, Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân, tham luận chính trị, văn học, thời sự trên các đài phát thanh, phát hình của người Việt ở hải ngoại. Ông tích cực trong các công tác giúp đỡ thuyền nhân, người tị nạn cộng sản, tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Ông là tác giả gần 20 tác phẩm biên soạn về văn học, tôn giáo, chính trị. Ông cũng cùng với nhà văn Uyên Thao chủ xướng tủ sách Tiếng Quê Hương. Nhà văn Trần Phong Vũ trả lời từ thành phố Ơ Vải, miền Nam California. Xin mời anh Quang Nam.
Quang Nam xin kính chào nhà văn Trần Phong Vũ. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện với ông trong chương trình của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, chúng tôi Trần Phong Vũ từ Nam California xin gửi lời chào quý khán giả cũng như lời chào anh Quang Nam.
Thưa ông, từ vài tuần qua đó thì chúng tôi nghe tin là chương trình trợ giúp các thương phế binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam đó phải bắt buộc bị dừng hoạt động. Xin ông cho biết tin tức này có chính xác hay không? Và nếu đúng như vậy đó, thì cái nguyên do là gì thưa ông?
Vâng, dạ, thưa anh Quang Nam và thưa quý khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Cái tin này thì có lẽ ai cũng đã được thắng, nhiều người mà đã quan tâm thì đều đã thấy rồi, không còn nằm cái đồn gì nữa cả. Thì cái tin này thì do chính linh mục Trương Hoàng Vũ là cái người phụ trách thời ấy, một cái thời gian khá dài cho đến những ngày về sau này, thì đã được chính cha cho mọi người biết đây là một cái biện pháp mà nhà nước không muốn cho một cái chương trình gọi là yểm trợ thương phế binh, rồi an ủi thương phế binh, rồi dắt nhau đi tới cuối đời. Những cái từ ngữ có thể họ nghĩ rằng là nó nhạy cảm, nó có thể làm giảm đi cái uy tín của một chính quyền, của một cái nhà nước cộng sản. Và do đó cho nên họ cấm. Và trong cái việc cấm dùng này thì họ cũng mở ra cho anh em thương phế binh, cho Trương Hùng Vũ một cái con đường khác. Tức là phải dùng một cái từ ngữ khác, từ ngữ không có đụng tới thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cái hành vi đàn áp. Thì phải nói một cách như rõ ràng như vậy, thưa anh.
Dạ vâng, thưa ông, để cho quý thính giả được biết rõ thêm về chương trình này đó, thì chúng ta xin được hỏi là chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được khởi sự từ khi nào và cái hoạt động của nó từ bấy lâu nay ra sao ạ?
Đây là một cái điều chúng tôi cũng phải tri ân bên phía Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà tiêu biểu là Hòa Thượng Thích Không Tánh, là người trụ trì của cái chùa Liên Trì trong một thời gian khá dài. Và sau này như quý vị thính giả cũng như ở trong nhất là trong nước thì nó đã biết rồi, cái chùa đó đã bị triệt hạ. Thế thì vào khoảng năm 2012 đó, thì Hòa Thượng Thích Không Tánh là một trong những cái người mà cảm nhận đầu tiên thấy cái sự khốn khó của đồng bào chúng ta dưới cái dạng là những thương phê binh, những người đã chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa trong bao nhiêu lâu và đã đóng góp cái phần xương máu của mình, một phần cái xương thịt của mình cho cái cuộc đấu tranh đó. Và khi ngày 30 tháng 4 xảy ra thì sau đó thì họ đã trở thành một cái lớp người cùng khổ nhất, là bởi vì hầu hết là những người thương tật, những người bị nặng. Nếu mà những đồng bào ở Sài Gòn, những người nào mà sinh sống ở các thành phố lớn ở Việt Nam thì thấy hình ảnh những cái người mà cứ phải dùng những cái lốp xe để rồi làm cái nệm để mà chống cái một phần cái chân còn lại để lê lết trên dọc đường để bán vé số kiếm ăn một cách rất cực khổ. Thì chính Hòa Thượng Thích Không Tánh đã đưa về chùa để mà giúp đỡ đỡ họ một cách nào đó. Nhưng mà rồi về sau này thì chúng ta đã biết đó, cái tổ chức của Phật giáo thì cũng không có gì là bảo đảm có thể hoạt động lâu dài được. Họ đã tìm cách họ khủng bố, họ đe dọa. Và vì thế cho đến cuối cùng thì Hòa Thượng Thích Không Tánh đã là một trong những người quen biết Linh Mục Phạm Trung Thành thời bấy giờ đang làm bề trên dòng chủ quốc thế. Và sau đó thì đã chuyển giao cho cha Phạm Trung Thành cùng với một số linh mục. Mà khi đó thì là ngài là giám tỉnh của dòng, thành ra nó đã có một thời kỳ hoạt động rất là mạnh. Một trong những cái dịp mà gặp gỡ như vậy thì có hàng ngàn thương phế binh từ khắp nơi đổ về, và dưới cái cơ khẩu hiệu là nắm tay nhau đi chót cái cuộc đời còn lại của những người thương tật đó, thì đã hoạt động một thời gian khá dài và đã tiến triển một cách rất là tốt đẹp. Nhưng vừa rồi cũng có một lúc nào đó đã có những cái sự thay đổi về cái ban điều hành của dòng chú thế, thành ra lại có một cái trở ngại. Nhưng vừa rồi cái sự cố gắng của các linh mục, đặc biệt là cha Thương Hoàng Vũ, là một trong những người đã gánh vác cái công việc này khá lâu. Ngài đã tìm mọi cách để có thể duy trì cái công việc đó một thời gian. Thì đại đề là như vậy, xin được thưa cùng anh Phan Anh và thưa quý khán thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi.
Dạ, thưa ông, để cho quý khán giả được biết cụ thể hơn đó, thì xin được hỏi ông là cái con số các bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ đó là khoảng bao nhiêu người, và quan trọng đó là cái ngân khoản ấy thì lấy từ đâu ra thưa ông?
Vâng, thì theo số tôi biết thì ngay từ khởi đầu thì vừa mới tan cuộc chiến rồi thì bắt đầu mà có thể trở lại vào cái việc giúp đỡ thương phế binh vào năm 2012-13 đó. Năm 2013 là cái năm mà cha Phạm Trung Thành đã take over cái công tác này từ Hòa Thượng Thích Không Tánh, thì con số mà được tính nhìn trên văn bản đã thì khoảng chừng độ 8.000, hơn 8.000 thương phế binh, và lúc bây giờ tương đối họ còn trẻ. Nhưng mà cái vấn đề huy động để về được Sài Gòn cũng là vấn đề rất là khó khăn, là vì ngoài cái phương tiện không có thì họ lại có bị thương tật nữa, và cái vấn đề di chuyển cũng khó. Rồi chưa kể những cái chuyện khi mà quy tụ những người cựu chiến binh như vậy, dù họ không còn có cái sức gì để mà đấu tranh, để mà làm gì nữa, nhưng mà cũng là một cái trở ngại. Là bởi vì nhìn một cái đám đông về như vậy, tự nhiên là nhà nhân nước thế nào họ cũng gặp những chuyện, tìm mọi cách để họ ngăn cản, đặt câu hỏi. Thành ra khi mà về đến nơi, đến dòng chú thế thì con số thì có được khoảng chừng độ 4.000, hơn 4.000 người mà thôi. Nhưng mà trên nét mặt của họ thì rõ ràng nhìn thấy một cái niềm vui, một cái sự an ủi đặc biệt. Nhất là khi mà họ đã bước chân vào cái nơi để gặp gỡ được bà con anh em, những cái người đã cùng chiến đấu với mình, cùng sống chết với mình, và một đã đóng góp một phần thân thể của mình cho đất nước, thì họ có một cái niềm vui thật đặc biệt. Tôi lúc bây giờ là cái người mà lâu lâu được coi lại những cái hình ảnh đó thì cũng ở vào một cái lứa tuổi cao rồi, thành ra cảm thương cho anh em. Và đấy là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng cái lợi ích của cái cuộc gặp gỡ thương phế binh nó mang cái giá trị tinh thần hơn là vấn đề tiền bạc. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh Việt Nam lúc bây giờ đó thì vấn đề tiền bạc không phải chỉ để mà nuôi sống bản thân mà còn giúp cho họ được chữa bệnh rồi thì khám bệnh rồi thì nhất là mang một số thuốc về để mà uống rồi thì có thể là còn lo cho, cũng có người còn có vợ có con nữa, còn lo cho vợ cho con mình nữa thì tuy đừng của ít nhưng mà lòng nhiều nó đem lại cho họ một cái nguồn an ủi rất là lớn. Về cái số tiền mà để mà làm công việc này thì ai cũng thừa hiểu, các linh mục tu sĩ dù tôn giáo nào, nhất là đặc biệt các tu dòng của Việt Nam ấy, thì không có người tu sĩ nào có tiền ở trong tay cả. Và vì vậy cho nên phải nhờ vào những cái sự đóng góp của bà con chúng ta ở trong nước cũng như ở ngoài này, ở hải ngoại này, thành ra cái số tiền đó thì nó dư do bà con đóng góp. Tôi lấy ví dụ cụ thể chỉ mình trả lời một cách vắn tắt là liên cái cơ sở hy vọng đó thì anh em đã làm những cái phượng, những cái buổi quyên góp để mà có tiền, hoặc là có những cái phương tiện truyền thông để mà truyền tải cái tin tức đến với lại đồng hương ở khắp nơi, và nhờ thế đã có được một cái số tiền nào đó tạm đủ để có thể gửi về Việt Nam để nhờ tay các cha dòng xứ thế trao tới anh em tổ chức những cuộc gặp gỡ để anh em đỡ được cái sự cô đơn trong một cái hoàn cảnh đau đớn mà chúng ta đều cảm nhận thấy cả.
Thưa nhà văn Trần Phong Vũ, nhiều dư luận cho rằng đó nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì luôn coi cái chương trình tri ân thương thuyết binh Việt Nam Cộng Hòa này là một cái gai mà họ cần phải dẹp bỏ. Đặc biệt là ngày đánh dấu 50 năm Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam vào năm tới 2025 tới đây đó thưa ông. Thưa ông nghĩ sao về cái cách đối xử của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau gần 50 năm nay thưa ông?
Tôi thì tôi nghĩ rằng cái bản chất của cái người Cộng sản nó đã có nhiều những cái điểm để chúng ta không phải ác ý gì, mà không phải là vì chúng ta kỳ thị chuyện này chuyện khác, mà đó là một cái sự thật của một những cái người mà họ chỉ biết dùng tất cả những cái mọi phương tiện để mà giữ lấy cái ghế của mình và để giữ cho một cái chế độ tàn bạo đó tiếp tục nắm đầu người dân ở trong nước. Thì họ ngó khắp nơi, bất cứ chỗ nào mà có một cái gì mà họ hoài nghi. Bởi vì cái với cái chủ trương là thà giết lầm còn hơn là thả lỏng để cho có thể có những cái bất tắc xảy ra. Cái bất tắc đó nhiều khi nó đi chỗ quá đáng, làm cho con người trong một cái chế độ như thế thì khó mà có thể sống yên vui được. Huống hồ những cái người mà về cái mặt thương phế binh thì họ, tôi nghĩ rằng là về cái thực tế để mà những người đó có thể làm hại cho họ thì họ chả có sợ gì cả. Cái kiếp sống của con người dưới một cái chế độ tàn nhẫn như thế thì nó như con giun con dế, có cái gì mà có thể mà đương cự lại họ được. Huống chi đây là những người đã mất một phần thân thể. Nhìn những cái lớp người về với dòng cứu thế hay là trước năm 2012 về với lại Hòa Thượng Thích Không Tánh thì người thì cụt chân, người cụt tay, rồi người mù mắt và đã trở thành cái phế nhân rồi. Thì không còn có cách gì mà có thể chống lại được ai. Nhưng mà với cái thái độ của những cái con người mà hận thù rồi đó thì nhìn những người đó là họ đã được tuyên truyền rằng chính những con người đó khi còn khỏe họ đã tạo ra rất nhiều những cái sức đối kháng mà tạo ra những cái thiệt hại lớn cho là cái mà họ gọi là cái công cuộc trường kỳ để mà tiến lên xã hội chủ nghĩa của họ là một cái cản trở lớn để họ gây một cái căm thù, thì làm sao họ có thể mà chấp nhận được. Thành ra cái điều này với tôi là một trong những người mà đã ở miền Bắc rồi lại vào miền Nam rồi tiếp tục sinh hoạt ở trong một cái lĩnh vực truyền thông nhiều năm cho đến ngày phải rời bỏ quê hương đi ra hải ngoại thì tôi đã thấy rất là rõ. Tôi vì vậy cho nên tôi thấy rằng là tất cả những người nào mà lọt lưới trở lại còn lại với Việt Nam chưa nói chi đến những người mà đã mất một phần thân thể, đã ở trong cái tình trạng rất là đáng thương như anh em phế binh. Phải nhớ làm sao mà có thể chống lại được với lại một cái chế độ tàn bạo như thế. Và vì đấy cũng là một cái lý do khiến cho những người khi mà đã rời bỏ đất nước ra đi, những anh em thương phế binh, những anh em quân đội còn lành mạnh, thì họ nghĩ như thế nào? Tôi không ở trong quân đội, nhưng mà một cách nào đó tôi cũng chiến đấu bằng với tất cả cái tấm lòng của mình, qua ngoài bút của mình, qua tiếng nói của mình. Thành ra cho đến bây giờ mà người ta không quên được một cái chế độ tàn nhẫn, là bởi vì nó vẫn đang biểu thị bằng dưới hình thức này, hình thức khác, nhất là lại đối với lại những người mà đã không còn có một chút gì để mà có thể tạo ra một cái sức ép đối với họ, họ vẫn tiếp tục như thế thì có lẽ khó một khiến chúng ta có thể thông cảm, có thể hiểu được. Thưa anh,
mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 vào ngày mai. Trùng cuối của những vụ lừa đảo khổng lồ như SCB nằm nơi sâu thẳm Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một khi ngân hàng vỡ nợ là đảng lại bơm tiền thuế của dân vào, hầu cắt trùng cuối tiếp tục bòn rút. Mời quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Francesco Guaraccio do Phù Tuấn phiên dịch với tựa đề Việt Nam thực hiện cuộc giải cứu trị giá 24 tỷ đô la chưa từng có cho ngân hàng đang bị dính vào một vụ lừa đảo khổng lồ, sẽ được Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Việt Nam tiến hành một cuộc giải cứu chưa từng có đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Ngân hàng đang bị dính vào vụ lừa đảo tài chính lớn nhất cả nước, theo bản tài liệu ngân hàng và thông tin chính thức mới được cung cấp cho Reuters bởi một chuyên gia có quyền xem tài liệu này. Nếu không cho vay, SCB sẽ sụp đổ, theo thông tin mới cung cấp cho Reuters. Nếu tiếp tục cho vay, kho bạc quốc gia sẽ dần cạn kiệt. Thông tin mới cũng mô tả tình huống này là chưa từng có về khối lượng tiền mặt khổng lồ được bơm vào, mức độ phức tạp của hoạt động trên và quy mô thiệt hại hiện tại cũng như tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Tính đến đầu tháng 4, Ngân hàng Nhà nước của quốc gia Đông Nam Á này đã bơm khoản vay đặc biệt trị giá 24 tỷ Mỹ Kim vào SCB, theo một trong những tài liệu ngân hàng mà Reuters đã xem, cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày kể từ ngày 29 tháng 3 về tổng số tiền bơm từ Ngân hàng Nhà nước. Khoản bơm tiền mặt chưa được báo cáo trước đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào SCB lên tới 5,6% sản lượng kinh tế hàng năm của quốc gia, hay khoảng 1/4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước đã đặt SCB dưới sự giám sát của mình để ngăn chặn tình trạng tháo chạy khỏi ngân hàng gây ra bởi vụ bắt giữ bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan vào tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, SCB đã sử dụng số tiền này để chi trả cho việc rút tiền mặt, theo một trong những tài liệu ngân hàng mà SCB đã gửi cho Ngân hàng Nhà nước vào tháng 11 để giải thích cho việc sử dụng các khoản vay. Trương Mỹ Lan, bà trùm bị bắt vào tháng 10 năm 2022 gây ra vụ tháo chạy ngân hàng, đã bị kết án tử hình hôm 11 tháng 4 sau khi bị kết tội chủ mưu vụ lừa đảo. Bà đã không nhận tội tham ô và hối lộ vì bị cáo buộc bòn rút khoản vay 12,5 tỷ Mỹ Kim từ SCB cho các công ty vỏ bọc, trong khi kiểm soát SCB một cách hiệu quả thông qua các cá nhân được ủy quyền. Bà Lan trước đây là một nhân vật nổi bật trong giới tài chính Việt Nam, sẽ kháng cáo bản án của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những luật sư của bà cho biết. Theo thông tin mới, bất chấp sự hỗ trợ chính thức tính đến tháng 12, SCB vẫn tiếp tục gặp vấn đề về thanh khoản và đôi khi phải vật lộn để giải quyết các khoản thanh toán đúng hạn khi khách hàng chuyển tiền sang các ngân hàng khác và xử lý thanh toán qua hệ thống thanh toán bù trừ chính của Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng và tạo ra rủi ro cho toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng. ngành ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng cao do tình trạng bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản. Việc truy tố gian lận là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng đốt lò của chính quyền, gây ra cuộc khủng hoảng bất động sản, gây áp lực mạnh lên nền kinh tế và làm lu mờ triển vọng của các ngân hàng. Truyền thông nhà nước cho biết, ngân hàng nhà nước và chính phủ đã nhiều lần tìm kiếm sự giúp đỡ cho STB từ khu vực tư nhân, đặc biệt kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, bất chấp những hạn chế như trần 30% về tổng sở hữu vốn nước ngoài của các ngân hàng Việt Nam. Cuối năm ngoái, ngân hàng nhà nước đã giao cho công ty bất động sản tư nhân Sun Group xây dựng kế hoạch tái cơ cấu SCB, theo thông tin gần đây từ nguồn tin và ba người quen thuộc với kế hoạch này. Sun Group đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bất kỳ kế hoạch tái cơ cấu nào cũng sẽ xoay quanh việc đánh giá tài sản bất động sản mà Trương Mỹ Lan và các công ty của bà sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Nhưng tình trạng pháp lý của những tài sản đó thường không rõ ràng, vì nhiều dự án trong số này vẫn đang xin giấy phép trong khi một số vi phạm các quy định về đất công hoặc giấy phép, theo thông tin mới. Một số tài sản bao gồm bất động sản có giá trị tại các quận cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng phần lớn là những dự án chưa hoàn thiện. Gia đình bà Lan ước tính tổng tài sản của bà ở mức 30 tỷ Mỹ Kim, một đại diện của gia đình nói với Reuters trong tháng này. Trong khi công ty thẩm định thị trường Hoàng Quân được ngân hàng nhà nước thuê để định giá tổng tài sản của bà khoảng 12 tỷ Mỹ Kim, theo một tài liệu công khai tháng 11 từ cơ quan điều tra, trong đó nêu chi tiết hành vi sai trái của bà Lan. Reuters đưa tin hồi đầu tháng này rằng, một số đối tác kinh doanh ở Hồng Kông của bà Lan đã bày tỏ sự quan tâm đến tài sản này. Họ không trả lời yêu cầu bình luận thêm về các lợi ích của họ đối với tài sản sau bản án xét xử bà Lan.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến tù nhân lương tâm Vũ Tiến Chi, sinh năm 1966, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020. Hiện đang bị giam cầm với bản án 10 năm tù, kèm theo 3 năm quản chế vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsna@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Thank you.